Xin chào Hội Thánh. Tiếp tục loạt bài về nước Đức Chúa Trời trong tháng 8 là gì? Là chính Chúa Giêsu, là quyền năng của Chúa. Tháng 9 chúng ta suy gẫm đến sự dạy dỗ về nước Đức Chúa Trời trong sự phát triển mở mang của nước trời. Sáng nay qua phúc âm Mác đoạn 4 chúng ta mới đọc lời Chúa mô tả sự phát triển nước trời qua hình ảnh là hạt giống. Và tôi dùng chữ là the living seed, có nghĩa là hạt giống sống động có. Và sáng nay chúng ta suy gẫm trong hai ý: như thế nào là hạt giống sống, làm sao để hạt giống sống này trở thành kết quả để phát triển ra giống như hình ảnh Chúa dạy dỗ. Chúng ta ý với nhau cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì chúng con có giờ thờ phượng Chúa và có giờ suy gẫm lời của Ngài. Sáng nay chúng con học với các em thanh niên, Chúa trả lời với sự cám dỗ của ma quỷ là người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng phải nhờ những lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì các anh chị em của chúng con dừng lại những công việc của cuộc đời này, những công việc đem tới cho chúng con bánh ăn, để chúng con dành thời giờ này để tìm kiếm lời của Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phước cho giờ của chúng con suy gẫm lời của Ngài, để chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này tâm linh chúng con được tươi mới, đời sống chúng con được sống động, đời sống của chúng con được phát triển trước mặt Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là hạt giống sống? Câu 26-27 của đoạn 4 tôi đọc lại: Ngài lại phán rằng Đức Chúa Trời cũng như một người vãi hạt giống xuống. 27. Người ngủ hay dậy, đêm và ngày giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào. Câu 30-32. Ngài lại phán rằng chúng ta so sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra, xong khi gieo rồi nó mọc lên trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Hai hình ảnh này mô tả chúng ta về hạt giống. Có một số đoạn kinh thánh thì người ta dùng hạt giống để mô tả tới người tân tín hữu, nhưng mà ở đoạn kinh thánh này, trong cái bối cảnh của phúc âm Mác và phúc âm Matthew đoạn 14 về thí dụ người gieo giống, thì hạt giống ở đây nói là lời của Chúa, tin lành của nước Đức Chúa Trời, và mô tả sự phát triển của lời của Chúa. Từ một hạt giống nhỏ sinh thành cây, có hoa ra kết quả và sinh ra nhiều hạt lúa. Từ cái hạt cải thành cái cây lớn để có thể chim trời tới đậu được. Chúng ta kinh nghiệm cải làm gì có chim trời tới đậu, phải không? Nhưng ở đây trong một cái cách hình thức nói của cách nói thì họ so sánh là phát triển từ cái rất nhỏ và thành một cái rất là lớn. Dành thì giờ nghe lời của Chúa thì lời của Chúa sẽ tác động trong đời sống của mình, để cho đời sống tâm linh của mình phát triển lên và mình có ảnh hưởng tới nhiều người khác. Cuộc đời của các ông bà các anh chị có kinh nghiệm đó. Một người trong gia đình biết Chúa rồi thì có vâng theo lời Chúa, rồi nó ảnh hưởng chút xíu qua mấy người lân cận, bạn bè hoặc là những người xung quanh. Chúa dùng hai ví dụ trong hạt giống này với hạt cải để nói lên một điểm chính, đó là sự lớn lên, sự phát triển của tác động của lời của Chúa trong nước, hay là qua nước của Ngài, hay thành hình nước của Chúa. Ở đây cho chúng ta thấy hình ảnh người nông dân đi ra rải hạt giống, và ông cũng tiếp tục cái công việc rất là bình thường của ông. Rải hạt giống xong thì phải về ngủ chứ, không? Rồi ngày mai thức dậy, hay là rồi làm những việc bình thường. Nhưng mà câu kinh thánh nói là hạt giống phát triển. Vì đất có cái tiềm năng hay là thiên nhiên trợ giúp cái sức sống của hạt giống, và kết quả là hạt giống nó thành hạt, thành cây và ra kết quả ra nhiều hạt khác. Có cái sức sống ở trong hạt giống, có cái sự phát triển tiềm năng ở trong đất, vì vậy cho nên kết quả trưởng thành sinh sản ra nhiều. Hạt giống rơi vào đất thì mới có thể thành cây được. Ở đây cũng một công cách khác là nếu hạt giống chỉ tiếp tục ở trong tay của ông nông dân hoặc ở trong nhà của ông thì không có cơ hội để có thể phát triển được. Hạt giống phải rơi vào đất và người nông dân phải có cái action, có cái việc làm của mình, đó là gieo rải hạt giống đó ra. Hạt giống phải được gieo, và trong khi gieo xong rồi, người nông dân tiếp tục sinh hoạt đời sống của mình, phần lớn lên phát triển vượt quá khả năng của người nông dân. Hình ảnh thứ hai so sánh nước trời giống như hạt cải con 30. Hạt cải nhỏ, rất nhỏ. Quý vị trồng rau ở nhà biết rồi. Cải bẹ xanh nhỏ, rất là chi tiết, rất là chi ly, các anh chị không có nắm, khó nắm. Nhưng mà khi mà làm thành mấy cái bắp cải đem về làm dưa là phải có những cái miếng bẹ cải rất là lớn thì các anh chị mới làm được. Người đại hàng á, họ trồng bắp cải làm tấn kim chi. Và hạt giống cải nó rất nhỏ. Tin lành của Chúa bắt đầu từ Chúa Giêsu đem lời của Ngài đến truyền dạy cho các môn đệ, và 12 môn đệ của Chúa tiếp tục tiếp nhận lời của Chúa và tin lành đó, và họ được ơn của Chúa tiếp tục đi ra để chia sẻ cái tin lành về nước Đức Chúa Trời cho nhiều người. Và đến nay trên thế giới, nếu chúng ta kể Công giáo, tin lành, hết tất cả những nhánh của Cơ Đốc giáo, thì có tỷ người trên thế giới thì có một từ Chúa, phải không? Ngàn năm. Bây giờ thì cả tỷ người trên thế giới, nếu chúng ta không nói là từ đời này qua đời kia. Hạt giống phải có cái thời gian để phát triển, cho nên người nông dân ở đây gieo giống thì phải có cái chờ đợi. Một trong những cái action của việc phát triển là phải tới giờ là phải đi cắt lại mấy hạt lúa, phải không? Cắt những nhành lúa thì mới có thể có kết quả được tốt. Còn nếu không, nếu rải ra rồi á, rồi để đó nó ra trái ra nhành ra, rồi để đó đi làm chuyện khác và cũng không tới để lo cái chuyện để gặt hái đem về để chữ sau 75 là thu hoạch gom về để có kết quả. Nước Đức Chúa Trời cũng vậy, có gieo và phải có gặt, đó là action của cái người nông dân và người trồng cây. Còn phần lớn lên là của Chúa. Paulo đã nói câu đó mà: tôi là người trồng, Apollo là tưới, nhưng ai làm cho lớn lên? Đức Chúa Trời sẽ làm cho lớn lên. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái đó. Nhiều khi chúng ta mới gieo hạt giống thôi, rồi chúng ta ép để cho nó lớn lên, rồi chúng ta muốn gặt liền, rồi chúng ta quên là chúng ta đóng cái vai trò của Chúa ở trong cái khoảng giữa đó. Chúng ta chỉ có hai action, chúng ta chỉ có hai cái kêu gọi là phải gieo giống, và thứ hai nếu chúng ta có cơ hội Chúa dẫn chúng ta là chúng ta phải gặt cái giống hay là cái lời giới thiệu của ai đó trong cái thời điểm của mình khi Chúa cho phép. Nan đề của thế giới là ngày hôm nay chúng ta không thấy tiềm năng của lời Chúa là gieo giới thiệu tình thương và tin mừng của Ngài với người chung quanh. Phao-lô nói là tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. It is the power of God to save people. Roma đoạn 1 câu 16, 17, 18. Chúng ta chưa tin, nếu chúng ta không nói về Ngài thì làm sao có người nghe? Roma đoạn 10. Và nếu người ta không nghe thì làm sao có cơ hội để tin? Và nếu không tin thì sao? Thì hư mất, phải không? Rất tiếc chúng ta có nhiều sợ hãi ở trong cuộc đời của mình, nên thôi. Ông mấy anh được ơn đó, đi làm chứng đi. Còn tôi được ơn khác, tôi không làm gì hết. Có một số người ở trên Lancaster, tôi có được ơn đi làm chứng thôi. Ông mục sư đi chăm sóc, đi gặt đi, và không có chịu chăm sóc. Có người tin Chúa là ông mời người ta tới tin Chúa được rồi, là ông kêu cho tôi là tôi phải tiếp tục mời mấy người khác chăm sóc. Tôi chỉ được ơn gieo thôi, ai sinh thì nấy nuôi chứ. Đó cũng trong một cái nghĩa. Thứ hai nữa là chúng ta chưa không có nhớ cái thời kỳ phát triển của Hội Thánh là thời kỳ gieo rất nhiều, và Chúa Thánh Linh tới làm việc trong lòng của Hội Thánh, cảm động Hội Thánh ăn năn tội, Hội Thánh hạ mình, và Chúa Thánh Linh làm việc trong Hội Thánh, thì họ đứng dậy, họ trở thành người gieo, phải không? Rồi sau đó mới có mùa gặt chứ. Cứ muốn gặt không à, không chịu gieo. Sao mục sư, sao mà Hội Thánh mình không có ai tin Chúa hết? Tất cả mọi người đều ở trong nhà thờ hết, không ai gieo hết. Lấy gì đâu mà gặt? Nước Chúa không phát triển vì Chúa Thánh Linh chưa tác động trên chúng ta để chúng ta trở thành một người đứng dậy thành người gieo giống. Rất tiếc chúng ta chưa đặt ưu tiên việc gieo giống trong đời sống của mình. Chúng ta chỉ muốn gặt, chúng ta chỉ muốn thấy người tin Chúa. Hội Thánh này sẽ có mùa gặt nếu chúng ta tất cả mọi người đều trở thành những người gieo. Maybe Đức Chúa Trời sẽ đưa một số người Houston lên đây. Radio NPA hôm qua nói là một số người tại Houston quyết định lên Austin ở. Quý vị chuẩn bị mùa gặt, because sau cái này họ đã phỏng vấn một số người này, xin quý vị chuẩn bị làm người gặt nha. Quý vị phải học dàn bài phúc âm lại. Thầy Hòa mở lớp lại, mời các anh chị đã học, xin các anh chị bắt đầu chuẩn bị lại, because we have to gieo lại rồi thì mới có mùa gặt. Rất tiếc chúng ta không muốn chi phí tiền bạc để mua kinh thánh, mua phúc âm, chưa muốn bỏ tiền ra để mua video of Jesus để tặng bạn. Nhớ cách đây mấy năm rồi, hội video Jesus gửi cho mình một số 100 cái, họ chạc 50 cent cái thì chúng ta mua. Bây giờ họ nói xin chúng ta ủng hộ 2 đồng cái, chúng ta không mua. Hết rồi. Nên xin các anh chị phải nhớ để luôn luôn có cái tài liệu ở trong túi của mình để gieo. Rất tiếc chúng ta bị sợ bị từ chối nên chúng ta không gieo. Chúng ta sợ nói lời Chúa, mất người bạn đời, mà không sợ mất người bạn ở cõi đời đời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ làm cái gì làm, nhớ gieo hạt giống. Không thôi những người thân của chúng ta sẽ cách xa chúng ta đời đời vì họ không biết Chúa. Năng đều của Thánh Việt Nam, tuần vừa rồi tôi đi qua San Jose để thăm một hội thánh San Jose. Hội thánh đó có một sư cường mới được Chúa gửi tới năm ngoái. Tôi đọc history lại của hội thánh thành lập năm 1975, mục sư Đoàn Ngọc Thạch. Sau đó mục sư Đoàn Ngọc Thạch đi truyền giáo. Mục sư Trương Văn Sáng làm xong 9 năm làm giáo học trưởng, tới chăm sóc hội thánh, và hội thánh mua được cơ sở. Sau đó mục sư Sáng yếu mệt cho nên giao cho mấy người khác tới để thế. Hội thánh bắt đầu trải qua những cuộc khủng hoảng tơi bời tới nỗi tan, gần như muốn tan rã. Và tôi hỏi thăm mấy người tín hữu ngồi ăn, họ tới họ nói có người tới hỏi tôi á, ủa tôi tưởng hội thánh này mất rồi chứ, sao còn? Có nghĩa là những người xung quanh đã thấy là cái hội thánh này gần như là muốn mất luôn, đủ thứ chuyện xảy ra trong hội thánh này. Và giáo hạt trong mấy năm qua phải gửi người này tới người khác, đủ thứ chuyện xảy ra. Và năm ngoái ban chấp hành giáo hạt quyết định gửi một sư cường tới, dù trước đó một sư cường chưa sẵn sàng tới, dù lúc đó là hội thánh đã đó muốn những ông mục sư khác theo ý của họ. Nhưng mà rốt cuộc những người mục sư tới là nó làm tiếp tục khó khăn. Sau cuối cùng họ phải nói, ban chấp hành nói thôi bây giờ ban chấp hành giáo hạt gửi tới ai chúng tôi cũng sẽ nhận hết. Thì ban chấp hành giáo hạt nói tới, thì gửi một sư cường tới năm ngoái, và chủ nhật vừa rồi tôi tới tôi thăm. Bây giờ nói anh chị nói hả, ở trên nước Mỹ, San Jose là một thành phố đông người Việt Nam nhất, 175.000 người Việt Nam tụ ở trong cả thành phố. Tôi đi máy bay là tôi lên về San Jose là thấy là một phần ba của máy bay là nói tiếng Việt ráo vậy. Và từ khi bước xuống ở dưới San Jose là nói tiếng Việt không, mình không thấy là gì ở nước Mỹ nữa. Giống như mình bước về lại Việt Nam ra thì mấy cái mall toàn là mall theo kiểu Mỹ, mà là toàn là tiệm Việt Nam không. Là các ông bà các anh chị biết là nơi tập trung lớn nhất ở trong nước Mỹ là San Jose. Và một sư cường tới sau 6 tháng làm việc, tôi nói chuyện với ông sau khi nhóm thờ phượng sáng chủ nhật, dẫn về nhà check coi ông có được hay không, thì tôi cũng hơi lo lúc ông di chuyển qua đó, thì thấy mấy anh chị bên đó giúp đỡ cho nên có được cái nhà ở ổn định. Kể chuyện, và sáng chủ nhật tôi thấy có 19 người học nỗ lực truyền bá phúc âm trong 3 tháng trước, học 15-16 tuần. Và happen tôi tới thăm ổng, mời tôi lên phát chứng chỉ, và họ đóng kịch về cách nói giảng bài phúc âm, và nói trong họ báo cho hội thánh là trong 13 tuần qua họ đi thực tập thôi, có 3 người tin Chúa. Và ngay sáng chủ nhật một sư cường đứng lên nói, sáng hôm chủ nhật tuần trước là 3 tháng 9, có một thanh niên trong tuần trước, mấy tuần trước nó có ai trong hội thánh tặng cho anh quyển kinh thánh và nói với anh là đọc đi. Rồi anh đó nói đọc sách nào, không mà nhiều quá vậy, nói về đọc sách Văn, nếu không hiểu thì cầu nguyện đi rồi sẽ hiểu. Và anh này vâng lời cầm quyển thánh nó về rồi đọc. Rồi sáng chủ nhật đã tới nói với ông sư cường, tôi nghe lời anh đó tôi đọc mà tôi không hiểu, sau đó tôi cầu nguyện thì tôi hiểu, và tôi thấy lời Chúa sao nó lạ quá. Tôi đọc một hơi 80 đoạn, cho nên bây giờ tôi đứng đây tôi chờ ông từ 8 giờ sáng tới giờ và xin cầu nguyện tin Chúa. Ông sư cường dẫn vô giới thiệu xác nhận giảng bài phúc âm lại y và ông cầu nguyện tin Chúa. Hội thánh có một sức sống vì có ai đó đã gieo, vì có một số người đã bằng lòng ngồi xuống học lại, muốn trở thành người gieo. Y đâu có lỗi thời đâu, sao chúng ta học xong rồi chúng ta bận quá chúng ta không áp dụng. Tôi cầu nguyện các anh chị, xin Chúa Thánh Linh phục hưng lại tinh thần các anh chị. Hạt giống phải được gieo, nếu không không có mùi cả. Lời Chúa phải được giới thiệu. Lời Chúa là lời sống, lời Chúa là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu. Tặng một quyển kinh thánh, chúng ta quên Chúa Thánh Linh, chúng ta về đi ngủ à, chúng ta làm những việc bình thường, nhưng mà quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục vận hành lời của Đức Chúa Trời cho các anh chị em của mình là những người đọc. Đó là lý do tại sao quyển kinh thánh là bán chạy nhất thế giới. Có một số người là commit, là dân tiền của họ chỉ do in kinh thánh thôi. Và hội Gideon là họ xin bất cứ những cái hotel nào cũng đặt một quyển kinh thánh, vì có nhiều người họ hết đường cùng rồi, cuộc đời của họ họ muốn tự tử á, rồi không biết sao Chúa làm việc, họ kéo cái hộp ra họ đọc vài câu kinh thánh, lời Chúa cứu cuộc đời của họ. Vì vậy cho nên những người có được cái kinh nghiệm cứu cuộc đời đó, họ tiếp tục dâng tiền để in kinh thánh. Có lẽ có một số ông bà các anh chị trên đây cũng có lần nhờ lời của Đức Chúa Trời được phục hưng lời của đời sống của mình. Xin Chúa tiếp tục giúp cho chúng ta nhớ kinh nghiệm đó và thương anh chị em của mình chưa có kinh nghiệm đó mà tiếp tục làm người gieo. Gieo là tặng Kinh Thánh, gieo là sống theo lời Chúa, gieo là khiến tin lành của Chúa được rải ra, gieo là học thuộc lòng Kinh Thánh để đọc những câu Kinh Thánh đó cho những người khác nghe. Gieo là giới thiệu tin mừng, gieo là giới thiệu ân điển tình thương của Chúa cho bạn bè thân hữu chưa tin. Vì lời Chúa phải được gieo. Và Chúa đã nói trong Ê-sai đoạn thứ 15 là lời Chúa giao ra không bao giờ trở nên vô ích, nhưng giống như mưa trên trời rơi xuống đất, làm đất mềm, có ích cho kẻ trồng trọt. Tháng 10 này có buổi truyền giảng, quý vị có nhớ không ạ? Quý vị cầu nguyện cho thân hữu của mình, không có mời vô nhà này, mời ra cái phạt, và chúng ta có dịp tâm tình để gieo tin mừng, mùa gặt của Chúa, sự lớn lên của Chúa. Nhưng mà chúng ta muốn có mùa gặt, chúng ta phải gieo. Ý thứ hai, làm sao hạt giống sinh kết quả. 27-32. Người ngủ hay dậy đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thế nào. 32. Xong khi gieo rồi, nó mọc lên trở lớn hơn mọi thứ rau, nứt ra nhành lớn đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Chúa nhấn mạnh gieo là điều cần thiết, phải có sự gieo trồng, gieo thì mới có gặt. Mùa gặt là thuộc quyền tể trị của Chúa. Đức Chúa Trời là Chúa của sự chiến thắng lòng người, và Ngài sẽ làm việc đó khi lời của Chúa được gieo ra, khi tình thương của Chúa được rao giảng. Hạt giống phải được gieo, người nông dân gieo hạt giống trên đất thiên nhiên. Đất và thiên nhiên được Chúa làm việc để tạo thành mùa gặt. Thứ hai, người gieo giống phải cần kiên nhẫn, vì mình không thể làm được, làm cho hạt giống được tăng trưởng và sinh kết quả. Chúng ta phải kiên nhẫn nhờ cậy Chúa, vì chúng ta đã đọc câu Kinh Thánh hồi nãy, Chúa làm cho lớn lên. Thứ ba, chúng ta phải nhắm đến sự gặt là thu hoạch. Phải có gặt, vì Chúa nói mùa gặt thật trúng, xong con gặt thì ít. Vậy chúng ta làm gì? Hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai con gặt đến cánh đồng của Ngài. Chúng ta thường gặt những nơi hạt giống người khác gieo, và mình sẽ gieo để người khác sẽ gặt. Nếu chúng ta không tiếp tục gieo thì người khác không có cơ hội để gặt. Trong một thời điểm mà Chúa làm cho hạt giống được lớn lên, thống kê cho biết người ta đến với Chúa vì hội thánh, anh chị em. Hội thánh giúp đỡ cho cá nhân gia đình của họ về vấn đề vật chất 1%. 10 người chúng ta giúp về vấn đề vật chất, chỉ có 1 người đến với Chúa thôi. Chúng ta cầu nguyện để cho những người ở ngoài đường chạy tới nhà thờ tin Chúa, 2 người trong cộng đồng trên 100 người. Chúng ta cầu nguyện cho mục sư làm việc để đem tin mừng tới cho những người chung quanh, ông mục sư giúp đỡ được 5 người trong 100 người thì họ mới đáp ứng được tin Chúa. Khi chúng ta đi thăm viếng, mời gọi người ta đến với Chúa, từ 1 đến 5 người trong 100 người chúng ta mời gọi họ. Chúng ta tổ chức các cuộc truyền giảng thật là rầm rộ, mời thì có 0.5% cho đến 1% sẽ nhận Chúa qua chương trình. Chúng ta đã biết rồi, chúng ta tổ chức lớn và các crusade lớn truyền giảng tin mừng. Nhưng mà qua mối liên hệ của bạn bè thân nhân thì có đến 75% trong 100 người, có 75% tới 90% người đến nhận Chúa. Cho nên vấn đề thân hữu truyền giảng, bạn hữu truyền giảng là điều chúng ta phải bỏ thì giờ để nỗ lực cái đó. Nếu chúng ta không có thì giờ và có tài nguyên, chúng ta phải có nhóm nhỏ, chúng ta phải truyền giảng qua thân hữu, chúng ta phải mở cửa nhà của mình để tạo mối tình bạn, thì chúng ta sẽ trở thành người gieo, và Chúa cũng cho phép chúng ta kinh nghiệm mùa gặt là niềm vui của thiên đàng trong đời sống của mình. Trong tuần vừa qua tôi cũng đi qua mà, tôi đi thăm một hội thánh San Jose, nhưng mà tôi cũng đi cử hành một cái lễ 25 năm của anh chị mà thanh niên, cặp thanh niên tôi counseling về vấn đề gia đình cách đây 25 năm, và bây giờ 25 năm rồi thì họ còn sống chung với nhau, có được 4 đứa con gái rất là giàu có. Nhưng mà họ muốn tôi đến truyền giảng, cho nên làm sao mà từ vì hai bên thân hữu của bên anh đó với chị đó là có một số người chưa tin Chúa, làm sao tôi dùng một sứ điệp gì mà để tôi giảng vừa khích lệ anh chị trong đời sống trung tín với nhau trong những ngày sắp tới, mà gián tiếp là một sứ điệp kêu gọi giới thiệu về Chúa. Nên tôi đã cầu nguyện và Chúa ban cho tôi một sứ điệp, nên tôi giảng khơi khơi vậy thôi, nói về ảnh vậy thôi, nói về ơn Chúa đối với ảnh. Nhưng mà mấy người thân nhân đó họ nghe. Cho nên thứ bảy tôi giảng xong rồi ăn tiệc Chủ nhật, có một chị của anh đó chắc các giới thiệu chắc nhiều lần về Chúa, thì ảnh tin Chúa mà, chị đó không tin Chúa, làm chứng hoài không tin nhiều lắm. Rồi sáng Chủ nhật chị khóc, thấy hai anh chị dẫn nhau từ tôi đang ngồi chuẩn bị đi nhà thờ Jose San Jose tới khóc xin cầu nguyện thiên Chúa. Rồi tôi giải thích cũng chương trình truyền đạo phúc âm lại, nhắc thêm anh, tôi được cơ hội gặt, tôi đâu có gieo gì đâu, tự nhiên tôi được dự phần, lòng tôi cũng được khích lệ, bởi vì mục đích của ảnh là muốn truyền giảng mà. Tôi nói với ảnh nè, tốn tiền cái tiệc này không có bằng bà chị ông tin Chúa đó, phải không? Một linh hồn bằng bao nhiêu cả thế gian, phải không? Trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên tôi được cơ hội ra. Cảm ơn các bà các anh chị đã cầu nguyện cho tôi trong chuyến đi vừa qua, không phải đi chơi, đi ăn tiệc, nhưng mà họ cũng giao cho tôi một cái sứ vụ mà tôi nói cũng thiệt là gây go giữa một cái đám bạn hữu của mình. Nhưng mà cảm ơn quý vị đã dự phần trong kết quả đó. Trong Đức Chúa Trời đầu tiên phải có gieo, và tiếp tục phải có gặt. Nhờ lời Chúa chúng ta sẽ tiếp tục gieo lời của Chúa, và nhờ ơn Chúa chúng ta phải mời anh chị em tới tin Chúa với một tinh thần kiên nhẫn, nhận biết rằng chỉ có mình Chúa mới có thể làm cho anh chị của mình đáp ứng thôi. Nên đó là do tại sao phải pray, cầu nguyện rất là nhiều. Ngồi nói chuyện gì đâu mà làm sao mà Chúa có thể làm được cái chuyện mà đổi lòng người ta. Yes, mấy bác ngồi cầu nguyện đó là chúng ta mới có thể làm việc được. Và chúng ta không cầu nguyện thì mời chúng ta khôn ngoan cách mấy cũng không có làm được cái gì trong cái hội thánh này. We have to quỳ xuống và dâng lời cầu Chúa. Từ đây đến đầu tháng 10 cầu nguyện để cho mình có một thân nhân viết tên để cho ban cầu nguyện, và mỗi chúng ta đều cầu nguyện với nhau để ngày 8 tháng 10 có bạn của mình đến, rồi giao cho tôi làm sứ giả nữa. Thì quý vị phải cầu nguyện cho tôi, cũng là quý vị phải gieo thì tôi mới có dịp được gặt. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta làm việc chung với nhau. Đức Chúa Trời sẽ làm cho lớn lên, mua Kinh Thánh tặng bạn của mình gieo, đúng giống như lời Chúa phán trong Kinh Thánh Khải Huyền á, Matthew hả, trong những ngày cuối cùng thiên tai, bão lụt, chiến tranh, đừng có nói là chưa bao giờ thấy, những cái sau này sẽ hơn cái điều chúng ta thấy hôm nay theo lời của Đức Chúa Trời đã tiên phán. Nên tôi mới nói vợ tôi, thôi nghỉ đi, đừng có tiếp tục làm việc đó nữa, bởi vì lời của Đức Chúa Trời phải đến chung kết là thế giới này phải dành cho lửa, và không thể nào sai lời của Chúa hết, vì nó đã đúng với thời Noe, đã dành cho nước, thì lời của Đức Chúa Trời trong Phi-rơ thứ nhất phải đúng như vậy. Cái chuyện quan trọng là chúng ta có ở trong Chúa để được Chúa bảo vệ và đi trong cái lửa này cuối cùng này. Nhưng mà trong tinh thần đó phải gieo, phải gặt để cho có nhiều người được ở trong Chúa. Mỗi chúng ta đến với Chúa, hứa với Chúa, nghĩ đến một người để cầu nguyện, họ sẽ trở thành danh sách ở trong lời cầu thay của chúng ta cho đời sống tâm linh của họ. Lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, Chúa đã đến thế gian kêu gọi chúng con rao giảng sự chết của Chúa, tình thương của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Nhiều lúc chúng con chậm trễ, chúng con bận quá, chúng con đặt ưu tiên cho những chuyện khác. Xin Chúa tha tội cho chúng con và phục hưng tâm linh và tinh thần của chúng con, để chúng con trở thành người gieo, để chúng con mở cửa nhà chúng con chọn truyền giảng cho tâm hữu. Chúng con biết rất là lâu chúng con cần phải kiên nhẫn, chúng con phải mất thời giờ, chúng con phải mất tiền bạc và tâm sức của mình, nhưng Chúa là Đấng sẽ làm cho đứng lên, và mùa gặt sẽ đến trong thành phố Austin này. Chúng con nài xin Chúa giúp đỡ cho chúng con tin cậy Chúa, được lòng phấn khởi hăng say và thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời, nhất là trong thời kỳ thiệt là nhiều hoạn nạn tai vạ xảy ra chung quanh chúng con. Lời của Chúa không bao giờ nói dối, sở dĩ Ngài chờ đợi tới ngàn năm là vì Ngài còn thương cả nhiều người chưa biết Chúa. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng con cũng có tình thương của Ngài để chia sẻ tin mừng, để chúng con có mùa gặt dần cho Chúa làm sáng danh Ngài. Chúng con trong đời Chúa và xin Ngài thách thức hội thánh của Ngài, để chúng con thấy nguyên tắc phát triển của Đức Chúa Trời không phải là Ngài đến để biến tất cả mọi người trở nên tin Chúa, nhưng Ngài cho chúng con có dự phần làm người gieo và gặt trong cánh đồng truyền giảng này. Chúng con nài xin Chúa giúp đỡ chúng con trong những ngày sắp tới trở thành những sứ giả của Chúa trong những nơi chúng con sống, những chỗ chúng con làm việc. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.